Kiếm động cửu thiên, chương 536. Lan Vũ Nguyệt bị bán đấu giá. Gocchuyenaudio.com. Thiên Bảo Các là thế lực lớn nhất của Huyền Càn Đại Lục, điểm ấy Chu Hằng có thể xác định. Mà theo Dương Lan Hinh nói, Thiên Bảo Các ở tiên giới cũng là thực lực cường đại, chính là thông suốt tuyệt tiên thành. Cho dù không phải là thế lực lớn nhất, nhưng ít nhất cũng không phải là gia tộc Nhật Diệu Cảnh có thể đối kháng. Bởi vậy, Phạm Thông chán trường mà đi. Chu Hằng tin tưởng tên này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên, tu vi của hắn rất trong suốt Nguyệt Minh Vương Nha, thuộc loại cấp bậc thấp nhất trong tiên nhân. Đáng tiếc bởi vì tạo thành vầng trăng khuyết thứ 10, trên thân Chu Hằng đã không có khí tức không ổn định khi mới vào Nguyệt Minh Cảnh, nếu không sẽ có tính lừa gạt hơn. Đối phó một gã Nguyệt Minh Vương, cho dù là Nguyệt Minh Vương lão luyện, Nguyệt Minh Vương thiên phú dị bẩm, đâu cần xuất động cao thủ gì. Ở tiên giới, 9 vầng trăng, 10 vầng trăng đó là cực hạn. Bởi vậy, cho dù là 10 vầng trăng, loại trừ 7 vầng trăng là hoàng, 3 đạo trăng khuyết còn lại hợp nhất chỉ tương đương với một nửa vầng trăng. Nguyệt Minh Vương Thập Luân cũng chỉ tương đương với Nguyệt Minh Hoàng Nhất Luân. Bởi vậy, cho dù là người khác xem trọng Chu Hằng hơn nữa, dù sao cũng không thể nghĩ xuất động một gã Nguyệt Minh Hoàng Nhị Luân sẽ liền có thể giết hắn. Nguyệt Minh Hoàng, chính là Nguyệt Minh Hoàng Thất Luân cũng không thể giết được Chu Hằng. Ngược lại, vì khinh địch Chu Hằng thậm chí có cơ hội đánh chém Nguyệt Minh Hoàng Thất Luân. Bên cạnh Phạm Thông liền có 2 gã Nguyệt Minh Hoàng, mà người như thế chừng mắt thất báo, hắn khẳng định sẽ ở bên cạnh nhìn Chu Hằng nhận lấy cái chết. Bởi vậy, nếu là Phạm Thông muốn giết Chu Hằng, đó cũng là cơ hội tốt nhất để Chu Hằng giết hắn. Ngươi phải cẩn thận, Dương Lan Hinh nhẹ nói, nàng không kìm nổi mà thở dài trong lòng, tại sao mà năng lực dẫn đến cừu hận của Chu Hằng cường đại như vậy, yên lành ngồi ở trong ghế lô cũng có người đi tới đạp cửa. Ha ha, nên cẩn thận là thùng cơm kia, Chu Hằng cười to nói. Chỉ cần Nguyệt Minh Đế không xuất hiện, cho dù là Nguyệt Minh Hoàng Thất Luân thì Chu Hằng cũng không có sợ, đánh không lại còn trốn không thoát sao. Không lâu lắm, hội đấu giá liền chính thức bắt đầu. Thiên Bảo Các là một cái thế lực lớn của tiên giới, đồ vật có thể làm cho bọn họ lấy ra để bán đấu giá tự nhiên không phải vật phàm, cho dù là một cái địa phương nhỏ như Bắc Hợi Thành này. Nhiều nhất tự nhiên là linh thảo cùng đan dược. Thanh Hoa Đan mà Chu Hằng bán cho Thiên Bảo Các rõ ràng cũng ở trong đó, giá khởi đầu đã cao tới 3.000 tiên thạch hạ phẩm, nhưng tổng cộng chỉ bán ra 10 viên. Bởi vì mang theo 2 chữ cực phẩm, Thanh Hoa Đan lần này lấy ra bán đấu giá cao nhất đã được bán với giá 5.000 tiên thạch hạ phẩm, giá thấp nhất cũng là 3.800. 10 viên Thanh Hoa Đan này đều là bị một người đấu giá được, chính là Phạm Thông hung hăng càn quấy đến mức hận không thể dài ra thêm 8 chân để hoành hành. Người này tiền của dồi dào, không chút do dự vung tiền như rác, biểu hiện ra phong thái đứa con phá của một cách hoàn mỹ. Đây là người đến từ gia tộc Nhật Diệu Cảnh, tài phú tích lũy ít nhất mấy vạn năm cũng không phải là ngoại nhân có khả năng tưởng tượng, sau khi bị hắn liên tục vài lần tiêu tốn 5.000 tiên thạch trong nháy mắt liền không ai còn dám cạnh tranh cùng hắn, để hắn dễ dàng có được Thanh Hoa Đan còn sót lại với giá cả 3.800 tiên thạch. Chu Hằng lẳng, gocchuyenaudio.com. Lặng nhìn, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ sớm biết rằng Thanh Hoa Đan sắp bị tên này đi có phải nên hạ độc dược bên trong hay không? Theo Dương Lan Hinh nói, nếu có Nguyệt Luân Kỹ bán đấu giá, giá cả liền có thể lên tới 15-16 tiên thạch hạ phẩm. Bởi vậy, tuy rằng Chu Hằng nắm 21 vạn tiên thạch hạ phẩm trong tay cũng không dám lộn xộn, mục tiêu của hôm nay chính là Nguyệt Luân Kỹ. Các vị, vật đấu giá kế tiếp theo quy định thì vốn dĩ sẽ không được nhận. Nhưng quy định chính là chỉ cần vật có giá trị nộp phí bán đấu giá đều có thể được nhận, bởi vậy cũng không thể không theo quy củ. Đấu giá sư có chút xấu hổ tiếp tục nói. Vật đấu giá kế tiếp là một người. Người cũng có thể bán đấu giá. Có thể, Dương Lan Hinh nói, có chút cao thủ sau khi bị bắt giữ, sẽ mang theo tòa hồn hoàn, sinh tử hoàn toàn bị thao túng trong tay người khác, bởi vậy nếu không muốn chết liền chỉ có nghe lệnh hành xử. Cái đó và chuyện Mặc Gia lấy người vô tội để thử dược có cái gì khác nhau chớ. Tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một cô thiếu nữ bị đẩy lên đài, niên kỷ nhiều lắm là 14-15 tuổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Chu Hằng lập tức đứng lên, trong ánh mắt lưu chuyển sát khí. Cô gái kia, đúng là Lan Vũ Nguyệt, nàng làm sao sẽ bị bán đấu giá, phụ mẫu, huynh trưởng của nàng đâu? Dương Lan Hinh cũng nha một tiếng, trên mặt đẹp lộ ra vẻ giận dữ. Nàng tâm ngoan thủ lạt nhưng chỉ có ở chung một ngày, sự hồn nhiên của Lan Vũ Nguyệt đã chạm đến vị trí mềm yếu nhất trong tâm linh nàng. Các vị nhất định đang kỳ quái, một cái tiểu cô nương như vậy tuy rằng còn có mấy phần tư sắc nhưng tại sao lại có thể xưng là bảo vật. Đấu giá sư đi đến bên người Lan Vũ Nguyệt nhẹ nhàng vỗ, một đạo ánh sáng đen hiện lên, sau lưng Lan Vũ Nguyệt lại có 2 mảnh bóng mờ màu đen mở ra. Đó không phải là bóng mờ, mà là hai cánh màu đen, dị tộc. Phía dưới lập tức truyền đến tiếng động ồn ào, dị tộc nhân ở tiên giới cũng không hiếm lạ. Trên thực tế tiên giới tiếp nhận vạn tộc chính là trên chợ cũng có rất nhiều dị tộc nhân. Tuy nhiên, có chút dị tộc lại bởi vì tính đặc thù của bọn họ mà bị ngoại tộc hy vọng có được. Tỷ như hồ tộc, nữ nhân của chủng tộc này trời sinh yêu mị, là trời cao ban ân cho nam nhân. Bởi vậy liền có người chuyên môn lừa bán nữ nhân của hồ tộc, bởi vì số lượng quá ít, từng nữ nhân hồ tộc đều có thể được bán ra với giá trên trời. Hay hoặc là tinh linh tộc, cái chủng tộc này bất kể nam nữ đều là vô cùng tuấn mỹ, hơn nữa trời sinh rất gần gũi tự nhiên, song tu cùng bọn họ có thể nói là thể ngộ thiên địa tự nhiên rất tốt. Hay hoặc là, phong dực tộc, nữ nhân của chủng tộc này đồng dạng cũng là báu vật của nam nhân, cũng là vưu vật trên giường như hồ tộc, nghe nói là tuyệt không thể tả. Tuy nhiên, mấy ngàn năm trước một vị đại năng chết trận, phong dực tộc cũng sụp đổ theo, tộc nhân càng ngày càng ít, phải che giấu tung tích trốn ra địa phương của 49 tiên thành. Không nghĩ tới không ngờ xuất hiện một người ở đây, vưu vật làm cho nam nhân cảm thấy tuyệt không thể tả. Người tham dự đại bộ phận là nam nhân, bất luận là già hay trẻ, trong nháy mắt đều là nổi lên dục vọng mãnh liệt, cái gọi là tuyệt không thể tả đến tột cùng là tuyệt không thể tả đến cỡ nào. Truyền thuyết này không biết đã có bao nhiêu năm, hiện. Cốc truyện audio.com, giờ thấy người thật ai có thể không ngứa trong lòng. Mua, bọn họ đều là chuẩn bị xuất ra một số tiền lớn. Hơn nữa, chính mình chơi chán rồi không phải còn có thể sang tay bán đi sao? Nhìn thấy cánh của Lan Vũ Nguyệt, Chu Hằng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy một loại cảm giác đã từng quen biết đối với cả nhà bọn họ. Nạp Lan Yêu Nguyệt, chính là yêu nữ được lựa chọn ngẫu nhiên trong phong ấn mà lão phong tử cho hắn, nàng cũng có hai cánh như vậy, hơn nữa diện mạo cũng có vài phần tương tự. Chu Hằng, không thể để cho Tiểu Nguyệt lọt vào trong tay những đồ bo đi kia. Dương Lan Hinh thận trọng nói. Chu Hằng gật gật đầu, hắn sớm đã có quyết định như vậy, không nghĩ tới Dương Lan Hinh cũng sẽ nghĩ như vậy. Có điểm không phù hợp với tác phong của nàng a? Ngươi, không cần Nguyệt Luân kỹ. Chu Hằng hỏi, từ bỏ, Dương Lan Hinh không chút do dự nói, mỹ nữ của phong dực tộc tuyệt đối có thể được đấu giá với một cái giá trên trời, nếu là bọn họ ra tay mua Lan Vũ Nguyệt khẳng định không đủ tiền đấu giá pháp quyết kế tiếp. May mặc pháp quyết cũng không nhất định là Nguyệt Luân quyết, mà hội đấu giá cũng không phải chỉ có một lần này, nhưng Lan Vũ Nguyệt cũng chỉ có một. Bất kể Chu Hằng hay Dương Lan Hinh đều không thể tiếp nhận kết quả tiểu cô nương bị người ta dâm nhục. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định là 1 vạn tiên thạch hạ phẩm. Đấu giá sư lớn tiếng nói, 10 vạn, thanh âm của đấu giá sư vừa mới hạ xuống, trong ghế lô cách phách liền truyền ra một thanh âm phách lối. Cái thanh âm này, Chu Hằng đã nghe qua rất nhiều lần, đúng là Phạm Thông. 11 vạn, có người không cam lòng để mỹ nữ phong dực tộc bị mua lấy như vậy. 20 vạn, Phạm Thông tiền của dồi dào. Vạn, lại có người kêu lên, đây là một nữ nhân, thanh âm khàn khàn. 30 vạn, Phạm Thông cười ha ha. Điều nữ nhân này bản thiếu nhất định phải có được, còn có ai dám tranh giành cùng bản thiếu gia cư tới. Bản thiếu có rất nhiều tiên thạch. 30 vạn, Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn không có cơ hội ra tay à. 30 vạn lần 1, 30 vạn lần 2, 30 vạn lần 3, thành giao, lần này đấu giá sạch sẽ gọn gàng, không đến một phút cũng đã phân ra được thắng bại, Phạm Thông tiền của dồi dào có thể thấy được rõ ràng. Làm sao bây giờ, Dương Lan Hinh nhìn về phía Chu Hằng, chờ hội đấu giá chấm dứt chúng ta cướp người, Chu Hằng lạnh giọng nói, Dương Lan Hinh nghĩ, gật đầu đồng ý. Chiến lực Chu Hằng phát ra vô cùng kinh khủng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tuyệt đối có thể giành người lại, sau đó triển khai tấn vân liêu quang bộ chạy trốn, Nguyệt Minh đế căn bản không có người nào đuổi theo kịp. Hiện tại an tâm chờ, nếu là có Nguyệt Luân quyết xuất hiện chúng ta sẽ mua. Chu Hằng nói, đấu giá tiếp tục tiến hành, kế tiếp còn có một chút binh khí bán ra. Bởi vì kim loại ở tiên giới khan hiếm, những binh khí này cho dù không phải là tiên khí cũng được bán với giá cả rất cao, dù sao những binh khí này vô cùng sắc bén, đủ để chém đôi thân mình tiên nhân cùng giai, tăng chiến lực của mình lên rất lớn. Chu Hằng nhẫn nhịn kích động muốn xuất thủ, hắn cần những kim loại này để tăng thể chất của hắn lên, tuy nhiên vài món kia cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn vẫn là nhịn xuống, chờ đợi pháp quyết sau cùng. Nếu, góc truyện audio.com là vật áp trục Nguyệt Luân quyết có khả năng phi thường cao. Cảm tạ các vị ủng hộ, hiện tại sẽ đến phiên vật đấu giá cuối cùng đêm nay, cũng là vật áp trục, đây là một quyển. Nguyệt Luân quyết, đấu giá sư sau khi ngừng lại một chút mới lớn tiếng hô lên, lập tức liền có một thị nữ mặc quần trắng cầm một cái khay ngọc đi tới, trong khay ngọc đặt một quyển sách nhưng mặt trên có cấm chế bảo hộ, người khác căn bản không có khả năng xuyên thấu qua cấm chế dùng thần thức quét nhìn. Nguyệt Luân quyết này tên là Thiên Xương Chi Hàn, sau khi luyện thành, trăng sáng tế xuất ra sẽ có hiệu quả vạn dặm xương giá, chính là trực tiếp công kích thần trích, rất lợi hại. Đấu giá sư kia nói. Võ kỹ của tiên giới cũng có phân phẩm cấp, giống tiên thuật của Nguyệt Minh Cảnh khẳng định kém Nhật Diệu Cảnh, tỷ như Tấn Vân Lưu Quang Bộ mạnh hơn rất nhiều so với Phi Vũ Thất Kiếm cùng Phiên Thiên Trường. Nhưng Nguyệt Luân kỹ lại không có phân phẩm cấp, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực thì phải xem thực lực của bản thân người thi triển cùng nắm giữ đối với Nguyệt Luân kỹ. Cho nên, Nguyệt Luân kỹ mới có thể vô cùng chân quý, bởi vì ở tiên thành làm sao có thể xuất hiện tiên thuật của Nhật Diệu Cảnh. Hơn nữa, Nguyệt Luân kỹ mới là hầu hết có thể phát huy được uy lực của tiên thuật Nguyệt Minh Cảnh. Tài nghệ không phải càng cao giai càng tốt mà là càng thích hợp càng tốt. Giá khởi đầu là 5 vạn tiên thạch hạ phẩm, mời các vị ra giá. Cách chương.